đối với hạng Bồ Tát bất thối chuyển, mới nên nói nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến nghĩa của nhất thiết chủng trí, nghĩa của nội không, dẫn đến nghĩa của vô pháp hữu pháp không như vậy. Ngoài ra, đối với hai hạng người sau đây, cũng nên vì họ nói các nghĩa như trên, đó là hạng người thường được các thiện tri thức giáo thọ và hộ trì, hạng người đã từ lâu cúng dường chư Phật, đã có nội phước đức ngoại nhân duyên đầy đủ, nên dù chưa được bất thối chuyển, cũng đã thường tính, thường hành. Ví như người đang khát được uống, đang đói được ăn, đang đi ngoài nắng gặp cơn gió mát mẻ, đang lạnh được nắng sưởi ấm, niềm sanh tâm hoan hỷ. Cũng như vậy, các hạng người nêu trên đây, khi được nghe pháp nghĩa vậy, liền sanh tính tâm thanh tịnh. Lại nữa, khi đã rõ được pháp nghĩa như trên, làm giàu được vô tướng trí huệ, nên chư vị ấy tự niệm rằng, được vô tướng trí huệ, ta sẽ có đầy đủ các lực phương tiện để cứu độ vô lượng chúng sanh. Do nghĩ như vậy, mà chư vị ấy chẳng có kinh, chẳng có hãi, chẳng có sợ. Vì sao? Vì cho nơi tâm thức chấp ngã mà khởi sanh có tướng sợ hãi. Nay biết rõ các pháp đều chẳng thật có, đều là vô tướng, thì chẳng còn chấp ngã và ngã sở, nên chẳng còn sợ hãi nữa. Trái lại, phàm phu do chấp tâm, chấp tướng nên vừa nghe nói các pháp là vô tướng, thì liền sanh tâm sợ hãi. Sau khi đã nói rõ về nghĩa tùy hỷ hồi hướng, Ngài Chi Lặc nói rộng thêm rằng, Bồ Tát dụng tâm tùy hỷ hồi hướng, mà tâm đó chính là tâm diệt, tận biến, tận ly, tâm đó chẳng có trú xứ, chẳng có trú thời, các duyên, các sự, các thiện căn, các phước đức của chư Phật quá khứ, dẫn đến tâm tùy hỷ hồi hướng cũng là như vậy. Thế nên, tâm tùy hỷ hồi hướng đã diệt từ lâu, vừa mới diệt hay sắp diệt cũng chẳng có gì sai khác nhau cả. Bởi nhân duyên vậy nên kinh dạy, tâm tùy hỷ hồi hướng tận diệt, tận biến, tận ly, các duyên, các sự, các thiện căn cũng đều là như vậy cả. Liễu thông được nghĩa ấy, làm giàu được thật tướng pháp, chẳng còn có vọng khởi phân biệt giữa duyên và sự, giữa tâm tùy hỷ và tâm hồi hướng nữa. Đây mới là chánh tùy hỷ hối hướng vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, ở một thời, nhất thời, chẳng có hai tâm chung khởi, chẳng có hai tâm hòa hợp, có tâm tùy hỷ thì chẳng có tâm hồi hướng và ngược lại. Cho nên, phải biết rõ rằng hết thảy các tâm tướng đều là rốt ráo không, đều là bất khả đắc cả. Bồ Tát dụng tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề, mà chẳng chấp tâm hồi hướng, chẳng chấp tướng hồi hướng. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải là định pháp. Bát Nhã Ba La Mật đã chẳng phải là định pháp, thì hết thảy các pháp từ năm ấm dẫn đến vô thượng Bồ Đề cũng đều là như vậy cả. Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ Tát mới đoạn được các pháp ái, xả được các chấp, vào được nơi thật tướng pháp, ở nơi vô tướng pháp. Mà dụng tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề, đây mới là chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Kinh: Lúc bấy giờ, Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn hỏi Ngài Tu Bồ Đề: Thưa Đại Đức, vì sao cũng có Bồ Tát sơ phát tâm, nghe theo nghĩa này mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ? Vì sao cũng có Bồ Tát phát tâm tùy hỷ phước đức hồi hướng vô thượng Bồ Đề? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, nếu có Bồ Tát sơ phát tâm nào hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng thọ Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết vị Bồ Tát này đã thâm tín, đã liễu nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không, đã thâm tín, đã liễu giải bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp. Vị Bồ Tát này đã thường thân cận các thiện tri thức, đã được các thiện tri thức giáo thọ, khai thị và phân biệt rõ nghĩa của sáu pháp Ba La Mật, khiến trọn chẳng đi Bát Nhã Ba La Mật, trọn chẳng đi bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp, dần dần và được pháp vị. Lại được các thiện tri thức giáo thọ, khai thị và phân biệt rõ về các ma sự, khiến đối trước các ma sự tâm chẳng hề lay động. Vì sao? Vì Bồ Tát này chẳng thọ hết thảy pháp, Bồ Tát này cũng thường chẳng đi các đức Phật, dẫn đến vào được Bồ Tát vị ở nơi đây mà gieo trồng các thiện căn. Do có được các thiện căn như vậy mà được sanh vào nhà Bồ Tát, dẫn đến sẽ được vô thượng Bồ Đề, trọn chẳng bao giờ bỏ gieo trồng thiện căn. Lại nữa, thưa ngài Kiều Thi Ca, dù là sơ phát tâm, nhưng trong quá khứ vị Bồ Tát này đã thường thân cận cúng dường chư Phật khắp mười phương, đã dứt đường sanh tử, đã đoạn các hí luận, đã bỏ hẳn gánh nặng thế gian, đã dứt trừ các giết sử hữu lậu, đã được chánh trí giải thoát. Vị Bồ Tát này cùng các đệ tử cũng đã tu tập công đức, hoặc đã ở trong các đại gia đại tộc, hoặc đã ở các cõi trời, từ cõi trời tứ thiên vương dẫn đến cõi trời tịnh cư thiên. Như vậy là ở trong quá khứ, vị Bồ Tát này đã hòa hợp các công đức xứng với Bồ Tát hạnh, đã dụng tâm tùy hỷ tối thượng, tối diệu, vô đẳng đẳng mà hồi hướng vô thượng Bồ Đề rồi vậy. Ngài Di Lặc nêu câu hỏi: Thưa ngài Tu Bồ Đề, nếu chỉ mới là sơ phát tâm mà niệm chư Phật, niệm chư đệ tử Phật, niệm các thiện căn, rồi dụng tâm tùy hỷ tối thượng, tối diệu, vô đẳng đẳng, hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì làm sao tránh khỏi đọa về tướng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Đại Sĩ, nếu Bồ Tát niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, dẫn đến niệm thiện căn, mà chẳng có khởi tưởng về Phật, về Pháp, về Tăng, dẫn đến chẳng có khởi tưởng về các thiện căn, rồi dụng tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề, mà trong tâm đó chẳng có khởi tưởng về tâm, thì phải biết sự tùy hỷ hồi hướng này chẳng đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Nếu Bồ Tát niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, dẫn đến niệm các thiện căn mà tâm chấp tướng, rồi dụng tâm ấy để hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì phải biết sự tùy hỷ hồi hướng này đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Nếu Bồ Tát dụng tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, dẫn đến niệm các thiện căn mà biết rõ tâm niệm là tận diệt, dẫn đến tâm tùy hỷ hồi hướng, chỗ tùy hỷ hồi hướng, pháp tùy hỷ hồi hướng cũng đều là tận diệt. Lại biết rõ vì tận diệt nên các pháp đó đều bất khả đắc, thì phải biết sự dụng tâm tùy hỷ hồi hướng này chẳng đọa vì tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Đây là chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, nếu Bồ Tát niệm thiện căn của chư Phật quá khứ và của chư đệ tử Phật, niệm thiện căn của hàng phàm phu, của các hàng thiên long bát bộ, do nghe pháp mà phát tâm Bồ Đề, rồi hòa hợp hết thảy các phước đức đó, dụng tâm tùy hỷ tối thượng, tối diệu, vô đẳng đẳng hồi hướng vô thượng Bồ Đề, mà biết rõ tâm tùy hỷ hồi hướng là tận diệt, chỗ tùy hỷ hồi hướng và pháp tùy hỷ hồi hướng là tự tánh không, thì phải biết sự tùy hỷ hồi hướng này chẳng đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Đây là chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát phải dụng tâm như vậy mà hành Bát Nhã Ba La Mật, hành Đàn Ba La Mật, dẫn đến hành Thiền Ba La Mật, thì mới chẳng đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Bồ Tát dụng tâm như vậy nên chẳng thấy có pháp nào hồi hướng cho pháp nào cả, chẳng thấy có tâm tùy hỷ hồi hướng, chẳng thấy có chỗ dụng tâm tùy hỷ hồi hướng, chẳng thấy có thiện căn để tùy hỷ hồi hướng. Vì biết rõ hết thảy pháp đều là vô sở hữu, đều là tự tướng không. Đây là Bồ Tát Ma Ha Tát tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Luận hỏi: Do nguyên nhân gì mà vị Đế Thích nêu lên hai câu hỏi? Vì sao cũng có Bồ Tát sơ phát tâm nghe nghĩa này mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ? Vì sao cũng có Bồ Tát sơ phát tâm tùy hỷ phước đức hồi hướng vô thượng Bồ Đề? Đáp: Trước đây ngài Di Lặc đã nói rằng chẳng nên vì các Bồ Tát sơ phát tâm mà nói chánh nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, mà chỉ nên nói với các Bồ Tát bất thối chuyển, với các người thường được các bậc thiện tri thức giáo thọ và hộ trì, với hạng người đã từ lâu cúng dường chư Phật, đã có đầy đủ các phước đức nhân duyên. Chư vị này từ vô lượng kiếp đã quân tu vô lậu pháp, vẫn thường tính, thường hành, mới có thể nghe được rằng chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề là vô pháp. Do nhân duyên vậy mà vị Đế Thích mới khởi tâm nghi, mà nói với ngài Tu Bồ Đề rằng: trong chúng hội này cũng có các vị Bồ Tát sơ phát tâm nghe chánh nghĩa Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ. Lại cũng có các vị Bồ Tát sơ phát tâm tùy hỷ phước đức hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Do vì muốn thành tựu duyên pháp mà ngài Di Lặc đã nêu lên, nên ngài Tu Bồ Đề đã vì hàng sơ phát tâm Bồ Tát nói rõ về nghĩa chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Ngài trả lời vị Đế Thích rằng: Bồ Tát dù mới sơ phát tâm, chưa quân tu trong nhiều kiếp, chưa hành đầy đủ sáu pháp ba la mật, chưa cúng dường đầy đủ chư Phật trong mười phương, nhưng nếu có được lợi căn, nếu gặp được thiện tri thức giáo thọ và hộ trì, thì với hai duyên pháp này cũng có thể tham nhận việc tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Bởi vậy nên kinh dạy: nếu có vị sơ phát tâm Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng thọ Bát Nhã Ba La Mật, thì vị Bồ Tát đó đã biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không, là bất khả đắc, biết rõ năm Ba La Mật kia cũng đều là như vậy. Bồ Tát đó cũng đã thâm tín liễu giải nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không, đã thâm tín liễu giải bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp. Bồ Tát đó đã thường thân cận các bậc thiện tri thức, được các vị này dạy rõ về chánh nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Nghe nghĩa như vậy rồi, thường chẳng ly sáu pháp ba la mật, dẫn đến vào Bồ Tát vị. Cho nên dù mới sơ phát tâm, Bồ Tát đó cũng có thể sớm vào Bồ Tát vị, trong lúc rất nhiều người khác phải tu lâu mới vào được. Lại nữa, Bồ Tát đó cũng đã được nghe các bậc thiện tri thức khai thị, phân biệt rõ về các ma sự, nên dù có bị các ác ma quấy nhiễu cũng vẫn giữ được tâm an định, chẳng hề bị lay chuyển. Vì sao? Vì vị Bồ Tát đó đã thể nhập vào pháp không, nên ma chẳng tìm được chỗ tiện để quấy nhiễu. Nếu ma muốn phá thì đó chính là phá pháp không, mà ở nơi pháp không thì chẳng có gì để phá cả. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát thường chẳng ly chư Phật, thường sanh trong nhà Bồ Tát, đời đời chẳng đi niệm các thiện căn, mãi cho đến khi vào được vô thượng Bồ Đề. Nếu vị Bồ Tát sơ phát tâm mà hội đầy đủ các duyên pháp như vậy, thì so với các vị Bồ Tát đã quân tu từ lâu cũng chẳng có gì sai khác. Lại nữa, nếu Bồ Tát nào đã có tâm tùy hỷ hồi hướng, thì phải biết vị Bồ Tát đó ở trong quá khứ đã thường cúng dường chư Phật trong mười phương, đã đoạt dứt sanh tử, đã đoạn dứt các hí luận, đã vào được không tam muội, đã vào được vô dư niết bàn, đã xả bỏ thánh đạo, nên nói là đã đạt đến chỗ đạo tận. Lại cũng đã xả bỏ năm ấm đầu mối của khổ đau, nên nói là đã xả bỏ gánh nặng thế gian. Cũng nên biết, người tu hành khi đã vào được vô dư niết bàn, đã thành tựu được hai hạnh xả, đó là xả năm ấm phiền não, xả năm ấm quả báo. Người xuất gia chẳng nên thường lui tới nhà các người bạch y. Vì sao? Vì ở đây thường có năm dục. Nếu người xuất gia để cho năm dục kích thích, thì năm dục sẽ phá hoại thiền định, trí huệ. Nếu đoạn được sự kích thích của năm dục, là đoạn được năm hạ phần kiết sử. Còn muốn đoạn năm thượng phần kiết sử, thì phải vào kim cang tam muội, phải tương ứng với trí huệ bát nhã, mới có thể tận đoạn được hết thảy các tập khí phiền não. Được như vậy gọi là được chánh trí giải thoát. Cũng nên biết, Phật, Pháp, Tăng và các thiện căn là bốn phước điền lớn. Các phước điền này là nhân để chúng sanh gieo trồng phước đức. Bồ Tát niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng dẫn đến niệm thiện căn, rồi dụng tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Đây là chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Vấn đề này được lý giải trong phần vấn đáp giữa Bồ Tát Di Lặc và Ngài Tu Bồ Đề như sau. Bồ Tát Di Lặc hỏi, nếu Bồ Tát mới sơ phát tâm mà niệm các công đức của chư Phật, rồi tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì làm sao có thể tránh khỏi đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo? Ngài Tu Bồ Đề đáp, nếu Bồ Tát niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, dẫn đến niệm thiện căn mà chẳng khởi tưởng về Phật, về Pháp, về Tăng, dẫn đến chẳng khởi tưởng về các thiện căn, vì biết rõ hết thảy Pháp đều là tự tánh không, biết rõ chẳng có định Pháp nào gọi là Phật, là Pháp, là Tăng, là thiện căn, dẫn đến chẳng có định Pháp nào gọi là tùy hỷ hồi hướng, thì Bồ Tát đó chẳng đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Nếu trái lại thì gọi là điên đảo. Lại nữa, cũng nên biết Bồ Tát dụng tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, dẫn đến niệm thiện căn, mà khi tâm tận diệt biết rõ là tâm tận diệt, và tâm tận diệt thì sự tùy hỷ hồi hướng là bất khả đắc. Vì sao? Vì tâm có tận diệt, có tán hoại, thì tâm là vô thường vậy. Thế nhưng, khi vào được nơi pháp tánh, thì dứt trừ được mọi sự phân biệt, chẳng còn phân biệt là tâm, thị tâm, hay là chẳng phải tâm, phi tâm nữa. Bồ Tát niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thiện căn, rồi hồi hướng tất cả về chỗ tận tướng, nên là bất khả đắc hồi hướng. Bởi vậy nên nói, khi sơ phát tâm thì còn có ước niệm, còn có tùy hỷ hồi hướng. Còn khi đã thuần thục, hay nói cách khác, đã ở nơi hậu tâm rồi, thì tùy hỷ hồi hướng về chỗ tận tướng, nên là bất khả đắc hồi hướng, là chánh hồi hướng vậy. Hỏi, nếu nói có sơ tâm, có hậu tâm, thì là có tướng sanh diệt, là có tướng vô thường. Còn hồi hướng vô thượng Bồ Đề là hồi hướng về vô thượng đạo ở đời vị lai. Như vậy sao lại nói là hồi hướng về chỗ tận tướng? Đáp, trên đây nói đến tận diệt làm vô thường, đó là nói về pháp tướng. Vì sao? Vì chỉ có pháp tướng mới có tận diệt. Còn vào được nơi pháp tánh rồi thì chẳng còn nói đến sanh hay diệt, chẳng còn nói đến thường hay vô thường nữa. Trước đây trong kinh có nói rằng vô thượng Bồ Đề vượt ra khỏi ba cõi, ba đời và chẳng thọ pháp tướng. Liễu đạt được như vậy mà hồi hướng thì mới gọi là chánh hồi hướng. Lại nữa, hồi hướng vô thượng Bồ Đề là chẳng phải chánh, phi chánh, cũng chẳng phải là tà, phi tà. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rằng niệm chư Phật quá khứ cùng hàng đệ tử Phật niệm các thiện căn dẫn đến niệm vô thượng Bồ Đề, mà còn dũng tâm chấp tướng thì có chỗ tận diệt. Bồ Tát cũng biết rõ hồi hướng là tự tánh không, dũng tâm như vậy mà hồi hướng mới gọi là chánh hồi hướng. Lại nữa, Bồ Tát biết rõ các pháp quá khứ là vô thường, mà đã là vô thường thì chẳng thể hồi hướng về tự tánh không được. Lại biết rõ các pháp quá khứ là tự tánh không, mà đã là tự tánh không thì chẳng thể hồi hướng về tự tánh không được. Dụng tâm như vậy mà hồi hướng mới gọi là chánh hồi hướng. Lại nữa, Bồ Tát cũng biết rõ các pháp đều do các duyên hòa hợp sanh, chẳng có chủ tác, chẳng phải thường trú, biết rõ tự tánh của các pháp là bất động, chẳng phải được làm ra, hữu sở tác, chẳng phải chẳng được làm ra, vô sở tác, nên biết rõ chẳng có pháp gì để hồi hướng cả. Dụng tâm như vậy mà hồi hướng mới gọi là chánh hồi hướng. Do hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy mà Bồ Tát giữ được tâm bình đẳng ở nơi hết thảy các pháp, chẳng đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo, lại cũng chẳng chấp hết thảy các pháp vậy. Kinh. Lại nữa, nếu Bồ Tát biết sự gieo trồng thiện căn phước đức, ly hẳn năm ấm, 12 nhập và 18 giới, biết đàn Ba La Mật, dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật là ly tướng, biết nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không là ly tướng, biết bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp là ly tướng, mà dụng công tùy hỷ phước đức, thì như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tùy hỷ hồi hướng chư thượng Bồ Đề. Lại nữa, nếu Bồ Tát tùy hỷ phước đức mà biết rõ sự tùy hỷ phước đức là tự tánh ly, cũng biết rõ Phật là tự tánh ly, thiện căn là tự tánh ly, Bồ Tát tâm là tự tánh ly, hồi hướng là tự tánh ly, Bồ Tát là tự tánh ly, đàn Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật là tự tánh ly, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không là tự tánh ly, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp là tự tánh ly, thì phải biết đó là Bồ Tát Ma Ha Tát ly tướng, mà hành Bát Nhã Ba La Mật, trú trong Bát Nhã Ba La Mật mà khởi sanh tùy hỷ phước đức. Lại nữa, nếu ở nơi chư Phật đã diệt độ, ở nơi các thiện căn công đức đã diệt độ mà hồi hướng, thì Bồ Tát phải tự niệm rằng tướng của chư Phật quá khứ đã diệt độ, tướng của các thiện căn công đức đã diệt độ, thì tướng của tâm hồi hướng cũng diệt độ. Bồ Tát tự niệm như vậy mà tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì chẳng bị đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà còn thủ chấp tướng của chư Phật, tướng của các thiện căn công đức, tướng của sự hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì chẳng thể được chánh tùy hỷ hồi hướng. Vì sao? Vì chư Phật quá khứ, các thiện căn công đức là chẳng có tướng duyên, phi tướng duyên, cũng chẳng phải vô tướng duyên, phi vô tướng duyên. Cho nên, nếu Bồ Tát thủ tướng như vậy, thì chẳng thể gọi là đem thiện căn hồi hướng vô thượng Bồ Đề được. Bồ Tát này sẽ bị đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Di Lặc hỏi: "Thưa ngài Tu Bồ Đề, nếu chẳng thủ tướng thiện căn thì Bồ Tát lấy gì để tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề?" Ngài Tu Bồ Đề đáp: "Bạch đại sĩ, do vậy mà chư Bồ Tát phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật, phải có các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Nếu phước đức mà ly Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng sao có thể hồi hướng về vô thượng Bồ Đề được. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật, chư Phật là bất khả đắc, các thiện căn là bất khả đắc, tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đề cũng là bất khả đắc. Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật phải tự niệm rằng chư Phật quá khứ đã diệt độ, các thiện căn đã diệt độ. Nay nếu ta thủ tướng phân biệt chư Phật, các thiện căn và tâm hồi hướng thì chư Phật chẳng ấn chứng. Vì sao? Vì thủ tướng là có dụng tâm hữu sở đắc rồi vậy. Phật dạy, phải chẳng có thủ tướng mà hồi hướng mới được lợi ích. Vì hồi hướng mà có thủ tướng là có tạp độc, ví như món ăn ngon mà có trộn chất độc. Dù có hương vị thơm ngon mà ăn vào cơ thể bị mang bệnh, dẫn đến có thể bị chết. Nếu có thiện nam thiện nữ nào chẳng thọ trì đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thông suốt liễu nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, mà lại dạy cho người khác rằng nên biết ở trong ba đời và khắp mười phương có vô lượng các đức Phật từ sơ phát tâm đến khi nhập vô dư niết bàn, dẫn đến thời kỳ pháp tận, thường tu tập sáu pháp Ba La Mật, gieo trồng các thiện căn công đức, tu bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, tu bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, thành tựu các thiện căn, thành tựu giới chúng, định chúng, huệ chúng, giải thoát chúng, giải thoát tri kiến chúng, dẫn đến thành tựu nhất thiết chủng trí. Thành tựu các pháp như vậy mà chẳng có lầm lạc pháp, và thường tu hành xả. Lại cũng có hàng đệ tử gieo trồng thiện căn và được chư Phật thọ ký, có hàng thiên long bát bộ gieo trồng thiện căn. Tất cả các phước đức như vậy phải được hòa hợp tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Do gì còn tâm thủ pháp, Còn tâm đắc pháp nên sự hồi hướng như vậy cũng giống như món ăn có trộn chất độc, chẳng phải là chánh hồi hướng. Vì sao? Vì hồi hướng với tâm chấp tướng như vậy là quỷ bán Phật, là hí luận, là chẳng y theo lời Phật dạy, chẳng y theo chánh pháp. Bạch đại sĩ, thiện nam thiện nữ muốn cầu Phật đạo phải niệm chư Phật ở trong ba đời và khắp mười phương, từ sơ phát tâm đến khi nhập vô dư niết bàn, dẫn đến thời kỳ pháp tận, cùng với hàng đệ tử thường tu tập sáu pháp ba la mật, thành tựu các thiện căn, dẫn đến thành tựu nhất thiết chủng trí. Rồi lại phải biết rõ tất cả các thiện căn đó, y như chư Phật dùng trí huệ vô thượng để biết, mà tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì chư Phật đã dùng trí huệ vô thượng biết rõ thiện căn tướng, cũng tức là thiện căn tánh vậy. Nếu thiện nam thiện nữ y theo như vậy mà tùy hỷ hồi hướng, thì gọi là chẳng quỷ bán Phật, là đúng theo lời Phật dạy, là đúng theo chánh pháp. Hồi hướng như vậy mới là hồi hướng chẳng có tạp độc. Luận. Hỏi: theo ý kinh nêu trên đây, thì khi gieo trồng phước đức, hành giả phải biết ly năm ấm, 12 nhập, 18 giới, lại cũng phải biết bát nhã ba la mật, cùng hết thảy các pháp đều ly tướng. Như vậy, Bồ Tát phải tùy hỷ hồi hướng phước đức như thế nào mới có thể được gọi là chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề? Đáp: nếu Bồ Tát biết rõ ở trong phước đức chẳng có năm ấm, 12 nhập, 18 giới, biết rõ bát nhã ba la mật, cùng hết thảy các pháp đều là rốt ráo không, là vô tướng, là ly tướng, rồi dụng tâm như vậy mà tùy hỷ hồi hướng phước đức về vô thượng Bồ Đề, thì mới được gọi là chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, Bồ Tát cũng biết rõ tùy hỷ phước đức phải là tùy hỷ phước đức tánh, mà muốn vào được phước đức tánh thì phải ly hết thảy các pháp tướng, ly Phật tướng, ly thiện căn tướng, vân vân. Bồ Tát tu tập sáu pháp ba la mật, hành các thiện căn, tùy hỷ hồi hướng các phước đức về vô thượng Bồ Đề, mà biết rõ tất cả đều là tự tánh không. Bồ Tát dụng tâm như vậy mà tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, mới được gọi là chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, Bồ Tát đem hết thảy các phước đức tướng, các thiện căn tướng, tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, mà chẳng thủ chấp các tướng đó. Bồ Tát dụng tâm như vậy mà tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, mới được gọi là chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Trước đây đã nói rằng năm ấm thân, Bồ Tát cùng hết thảy các pháp đều chỉ là danh tự, nên nói muốn tu tập phước đức phải ly năm ấm. Nay nói các phước đức đều là tự tướng không, đây là nói Bồ Tát niệm chư Phật quá khứ, niệm các duyên sanh phước đức trong quá khứ đều đã tận diệt, niệm chư Phật quá khứ đã nhập niết bàn, niệm tất cả phước đức đều là rốt ráo không, đều là vô tướng, là thường tịch diệt. Bồ Tát dụng tâm như vậy mà tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề, mới được gọi là chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề, nên chẳng có đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Lại nữa, nếu Bồ Tát niệm thiện căn công đức của chư Phật quá khứ mà còn phân biệt chấp tướng hồi hướng, thì sự hồi hướng đó chẳng phải là chánh hồi hướng. Vì sao? Vì chấp hữu tướng là chấp một bên, chấp vô tướng cũng là chấp một bên, phải ly cả hai bên mà hành đạo mới được trí huệ Phật. Nếu trái lại với trên đây thì chẳng phải là chánh hồi hướng, nên bị đọa về tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo.